Nhưng dân Israel đã hành xử theo cách bất trung liên quan đến những thứ được biệt riêng ra để hủy diệt. Achan, con trai của Cạt-mi, cháu của Simri, chắc của Serach, từ chi phái Juda đã lấy một số món được biệt riêng ra để hủy diệt, và cơn giận của Đức Giê-hô-va bùng lên nghịch lại dân Israel. Giô-suê sai người từ Jericho đến thành Ahi, thành này ở gần Bet-Aven, phía đông Bê-tên. Ông nói với họ, hãy đi lên và do thám sứ. Vậy, họ đi lên và do thám thành Ahi. Khi họ trở về gặp Giô-suê, họ nói với ông như vậy, đừng đưa hết dân sự lên thành Ahi, chỉ cần sai 2 hoặc 3.000 người đi lên và tấn công thành Ahi. Đừng làm cho dân sự phải mệt nhọc trong chiến trận, vì người thành Ahi vốn ít dân lắm. Thế là chỉ có khoảng 3.000 người trong quân đội đi lên, nhưng số binh sĩ này đã bỏ chạy trước mặt người thành Ahi. Người của thành Ahi giết khoảng 36 người khi họ truy kích người Do Thái từ cổng thành cho đến vùng mỏ đá, và họ giết số người Do Thái này khi họ đi xuống một ngọn đồi. Lòng dân sự đầy lo sợ và sự can đảm đã lìa khỏi họ. Khi ấy, Giô-suê mới xé áo mình. Ông cùng các trưởng lão Israel lấy đất phủ đầu mình rồi sấp mặt xuống đất ở trước hòm của Đức Giê-hô-va. Cứ giữ như thế cho đến chiều tối. Thế rồi, Giô-suê nói, ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, sao ngày đem dân này qua sông Giô-đanh làm chi chứ? Để phó chúng con vào trong tay dân Amorit để tiêu diệt chúng con ư? Nếu chúng con chỉ đưa ra quyết định khác, thì chúng con đã trụ lại bên kia sông Giô-đanh. Lạy Chúa, con phải nói sao đây, sau khi Israel đã xoay lưng họ lại trước mặt kẻ nghịch thù kia? Vì dân Canaan cùng hết thảy cư dân của xứ sẽ nghe thấy việc ấy. Họ sẽ vây lấy chúng con và khiến dân sự của đất quên danh của chúng con đi. Rồi Ngài sẽ làm gì với uy danh lớn lao của Chúa? Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, hãy trỗi dậy, sao cứ nằm úp mặt ở đó hoài vậy? Israel đã phạm tội, họ đã phạm vào giao ước của ta mà ta đã truyền cho họ. Họ đã lấy một số món đã được biệt riêng ra, họ đã lấy cắp và rồi đã che giấu tội lỗi của họ bằng cách cất giữ những thứ họ đã lấy ở nơi thuộc về họ. Như một kết quả, dân Israel không thể đứng trước mặt kẻ thù nghịch họ. Họ đã xoay lưng họ lại đối với kẻ thù của họ, vì đích thân họ bị biệt riêng ra để bị hủy diệt. Ta sẽ không ở với các ngươi nữa, trừ khi các ngươi tiêu diệt những thứ đáng bị hủy diệt mà hiện vẫn còn giữa vòng các ngươi. Hãy trỗi dậy đi, hãy dâng dân sự cho ta và nói với họ, hãy dâng mình làm của lễ sống cho Đức Giê-hô-va ngày mai. Vì Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel phán, có những thứ biệt riêng ra để bị hủy diệt, hiện vẫn còn giữa vòng các ngươi, hỡi Israel. Các ngươi không thể đứng chống cự với kẻ thù cho đến chừng nào các ngươi cắt bỏ khỏi giữa các ngươi hết thảy những thứ bị biệt riêng ra để chịu hủy diệt. Đến sáng, các ngươi phải tự mình trình diện từng chi phái mà Đức Giê-hô-va chọn do bắc thăm, sẽ đến gần cùng với họ hàng của họ. Họ hàng mà Đức Giê-hô-va chỉ ra phải đến gần từng hộ một. Hộ mà Đức Giê-hô-va chỉ ra phải đến gần từng người một. Việc ấy cứ diễn ra cho đến kẻ bị chỉ ra và là người có những thứ bị biệt riêng ra để bị hủy diệt. Người ấy sẽ bị thiêu, người và mọi sự người có, vì người đã phá vỡ giao ước của Đức Giê-hô-va và vì người đã làm một việc đáng hổ thẹn trong Israel. Vậy, Giô-suê dậy sớm lúc ban mai, rồi đem Israel đến gần, từng chi phái một và chi phái Juda bị chỉ ra. Ông đưa họ hàng của Juda đến gần và họ hàng của Serach bị chỉ ra. Ông đưa họ hàng của Serach đến gần từng người một và Sapdi bị chỉ ra. Ông đưa hộ của Sapdi đến gần từng người một và Akan, con của Cạt-mi, cháu của Serach bị chỉ ra từ chi phái Juda. Khi ấy, Giô-suê mới nói cùng A-can, hỡi con, hãy nói thật đi trước mặt Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, và hãy xưng tội với Ngài. Hãy vui lòng nói cho ta biết những điều con đã làm, đừng giấu việc ấy đối với ta. Acan đáp cùng Giô-suê, thật, con đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, đây là những gì con đã làm. Khi con nhìn thấy giữa vòng chiến lợi phẩm một chiếc áo choàng rất đẹp, làm từ xứ Babylon, giá 200 xích lơ bạc, và một nén vàng nặng chừng 50 xích lơ, con muốn và đã lấy chúng. Chúng được giấu dưới đất trong trại của con, còn bạc thì ở dưới đất đó. Giô-suê sai các sứ giả, họ chạy đến trại và đã có các món ấy. Khi họ tìm kiếm, họ gặp chúng được giấu ở trong trại của ông ta, còn bạc thì ở dưới chúng. Họ lấy mấy món đó từ giữa trại, rồi mang chúng đến với Giô-suê và với hết thảy dân Israel. Họ đổ chúng ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Khi ấy, Giô-suê và hết thảy dân Israel với ông bắt lấy A-can, con cháu của Sê-rách, còn bạc, áo choàng, nén vàng, các con trai, con gái của ông ta, bò, lừa, chiên, trại, cùng mọi sự ông đã có, rồi hết thảy bị họ đưa lên trũng A-cô. Khi ấy, Giô-suê nói, tại sao con làm rối cho chúng ta chứ? Đức Giê-hô-va sẽ làm rối con hôm nay. Hết thảy Israel đều ném đá người, rồi hết thảy bị thiêu đốt và bị đá lấp lại. Họ chắc trên ông ta một đống đá thật lớn, vẫn còn ở đây ngày nay. Đức Giê-hô-va xoay khỏi cơn giận như thiêu, như đốt của Ngài. Vì lẽ đó, tên của địa điểm ấy là Trũng A-cô hãy còn cho đến ngày nay.